Kính thưa Đức Thầy, mỗi khi niệm Phật là phải ra lệnh cho lục căn lục trần cùng niệm. Vậy trong lúc hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, từng động tác có cần phải ra lệnh không?
Pháp luân thường chuyển là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu là phải ra lệnh. Không ra lệnh là nó lười biếng, nó không làm đâu. Ra lệnh là mình mới thấy có hai giới rõ ràng. Giới làm chủ phải ra lệnh thì giới dưới nó mới làm, mà chủ không có ra lệnh ở dưới nó lười biếng, nó đủ lý do biện hộ cho chính nó và không làm.
Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, thường thì nghiệp quả của người đàn bà nặng hơn đàn ông, do đó cần phải tu nhiều hơn. Ví dụ trong giờ hành thiền, người đàn bà hành khoảng 4 tiếng có bằng người đàn ông hành 1 tiếng không?
Cái gì dày công là có kết quả tốt. Không nên so sánh giữa đàn bà, đàn ông. Không có đàn bà, không có đàn ông đâu. Đừng có xạo. Không có đàn bà, không có đàn ông.
Khi thở pháp luân thường chuyển, thấy ngay trung tim chân mày trì nặng xuống là sao? Xin thầy minh giải.
Trung tim chân mày trì nặng là điện nó hội tụ đó tốt á, không sao đâu. Một thời gian nó sẽ nhẹ, là nó sẽ trì nặng ngay trung tim giữa trán. Chứng minh nó tiến từ giai đoạn 1.
Câu hỏi thứ tư, khi thở pháp luân thường chuyển, cũng thấy trung tim chân mày màu xanh càng lớn rộng ra là sao?
Đó tốt. Nó hấp thụ được nguyên khí của trời đất, cơ tạng hấp thụ được nguyên khí của trời đất, nó mới hội tụ ánh sáng tốt đẹp ở bên ngoài.
Thưa thầy, bắt đầu giờ thiền cho đến xả thiền, thở pháp luân thường chuyển 2 lần có được không? Ví dụ như tê chân quá, duỗi chân ra một chút, xong tiếp tục thở pháp luân thường chuyển và thiền định có được không?
Cái đó là do sự gia công, cố gắng của mỗi hành giả. Được chứ sao không được? Tốt.
Thở pháp luân thường chuyển tùy sức của mỗi người, nhưng người nào thở lâu rồi cũng bắt buộc phải rung bộ đầu mới giải tỏa được. Thời gian sau thì cũng còn rung nữa. Hay là tùy mỗi người có thở đúng mức mà đầu vẫn không rung? Xin thầy minh giải.
Khi mà rung mới là chứng minh luồng điện đốc mạch nó đừng xuất phát đi lên. Một thời gian nó sẽ ổn định và không còn rung nữa. Khi nó ổn định rồi hiểu được nhiều chuyện lắm.
Bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ không được thiền định, nhưng giờ đó con chỉ xôi hồn và thở pháp luân thường chuyển, không có được không? Xin thầy cho con biết.
Cho nên pháp luân thường chuyển phải mượn giờ của trời đất thông khai là 11 giờ giờ tí. Lúc đó chúng hít thở để mượn cái trơn mở bộ đầu rồi. Còn những cái giờ khác là trong sách vở từ hồi nào giờ của vô vi không có nói. Thì các bạn làm thì tâm làm thân chịu, chứ đằng này đã nói sao mình làm vậy thì đúng hơn.
Thưa thầy, trong suốt buổi thiền định mà tư tưởng không tập trung, thỉnh thoảng hay bị phân tán, thì trong buổi hành thiền đó có kết quả không?
Bị phân tán chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục nó mới không phân tán được. Phân tán là không tốt. Không có hội nhập được bên trên là phân tán.
Kính thưa ông Tám, ba mẹ con hành theo pháp lý vô vi hơn 5 năm, nhưng gia can vẫn xáo trộn. Tại sao? Con cảm ơn ông Tám.
Nói hành mà hành đúng không? Hành không đúng nếu tôi tu mười mấy năm rồi mà gia đình tôi không yên. Tôi tu rồi tôi đi thị phi nói chuyện người khác, rồi giận người khác, vô vi đâu có làm cái điều đó. Nay chút mai chút nó hội tụ, nó làm cho gia can bất ổn mà không hay. Rồi nói tôi tu pháp lý 5 năm mà gia can không có ổn định là tại vì tôi thị phi lo chuyện ngoài nhiều quá. Thay vì làm chuyện không cần thiết thay vì cần thiết là vậy.
Thưa Thầy, con bước vào pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp gần một năm nay. Vậy trong lúc thiền định, con có bắt ấn tam muội được không? Khi con bắt ấn tam muội thì ngồi rất thoải mái. Con nghe nói là người ta mới tu bắt ấn tam muội như vậy, luồng điển bị kẹt không xuất được. Xin Thầy minh giải.
Khi mà mình bắt ấn tam muội thoải mái nên bắt ấn tam muội. Còn điện nó rút mình nên mới chịu bắt ấn tam muội và thoải mái chỗ đó nên bắt ấn tam muội.
Thưa Thầy, người tu thiền mà gia can không yên ổn, đi đến tình trạng phải ly dị với nhau, vậy có phải là nghiệp duyên giữa hai bên đã dứt, hay là sự nhẫn nhịn, chịu đựng chưa đúng mức và thiếu sáng suốt trong việc nhận định?
Đó là thiếu nhịn nhục. Quên mối tình đầu là người thiếu nhịn nhục. Hồi mà tôi mới yêu anh đó là anh có chửi, có nói nặng thì tôi cũng đúng giờ tôi có mặt. Mà bây giờ chưa gì đã gây lộn rồi là thấy là quên mối tình đầu, quên duyên đẹp của Thượng Đế đã an bài. Đó là cái tội cho chính mình. Rồi đây mình ly tán rồi thế nào? Cái tâm khổ lắm. Có chồng thấy vậy ở gây lộn nhưng mà ly dị rồi cái tâm khổ lắm, buồn lắm. Chuyện của Thượng Đế an bài có mái ấm cho cuộc sống, mà bây giờ mình tạo sự ly tán là tạo khổ cho tâm thân của chính mình mà thôi.
Thở pháp luân thường chuyển đúng mức là 6 hơi, vậy trong 6 hơi đó mỗi hơi hít vào và thở ra có bằng nhau không?
Hít vào tùy nơi khả năng, không có kích thước, nhưng mà hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nguyên khí của trời đất là vô cùng, không có kích thước.
Hay hít vào dài hơn thở ra và trong 6 hơi phải đều nhau không?
Trong 6 hơi phải đều nhau như vậy mới là tốt. Càng nhẹ càng mạnh. Càng mạnh là hít vô càng mạnh là càng yếu.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giải thích. Khi ngồi thiền, con thấy có dòng điện chạy lạnh từ sống lưng lên, và có lúc thì dòng điện phát nóng, toát mồ hôi. Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên cái đó phải coi chừng vấn đề ăn uống. Có trượt có thanh, nó mới hội tụ luồng điển bất thường. Nếu đâu ăn uống điều hòa, không có cái vụ mà nóng mà không có lạnh, chỉ ấm ấm mà thôi.
Con kính thưa Thầy, chị con bệnh tiểu đường tại Việt Nam đã bị 5 năm. Có thể chị con uống thuốc thanh lọc có hết không? Con xin cảm ơn Thầy.
Nước tiểu đường từ hồi nào giờ giới bác sĩ cũng nói không có thuốc trị, chỉ do sự ăn uống thôi. Mình phải ăn uống tránh chất đường, cây trái cũng có đường. Chứ đừng nói tôi ăn chay, tôi ăn sầu riêng cho cố rồi cũng đường cũng nhiều à. Cái nào ngọt thích là đường nhiều. Mình phải bỏ cái chất ngọt. Và vấn đề ăn uống quan trọng. Ăn uống là mới trị bệnh. Chứ còn cái tiểu đường là cả thế giới người ta chưa có thuốc trị bệnh tiểu đường.
Kính thưa Thầy, cứ mỗi lần con chắp tay niệm Phật cầu nguyện để soi hồn thì hai lòng bàn tay con nóng xoay tròn lên và đầu con điển rút mạnh.
Thì cái đó tốt, những có cái hiện tượng đó nên lại kiến vô vi, là gửi điển vô kiến vô vi để giữ cho căn nhà được bình an.
Và câu hỏi thứ hai, con ngồi thiền rất ít, nhưng đầu con hầu như 24/24, lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đầu cứ điển rút mạnh mãi, như vậy có tốt không?
Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, không có sao hết. Hành thiền dày công, niệm Phật dày công, tất cả sẽ thành tựu tốt đẹp.
Kính thưa Đức Thầy, theo ý con hiểu thì linh hồn không phải là nam hay nữ, mà chỉ là trung tính, có phải không? Nếu phải, thì khi linh hồn nhập vào thể xác, mang bệnh nam hay nữ, thì có nhân duyên hay nghiệp duyên gì? Hay chỉ là xếp hàng, tới lượt đầu thai thì phải nhập vào mà thôi? Con xin...
Cái xác con người cũng như là cái khám, phạm tội nào thì vô cõi đó, chắc chắn như vậy. Nhiều người nam phạm tội cũng phải làm nữ. Làm nhiều người nam phạm tội làm nữ rồi để đi bán xác kiếm cơm ăn, sỉ nhục khổ ghê lắm. Vì nó là kiếp trước nó đã hành hạ giới nữ nhiều và khinh giới, cũng toàn là hỏi không à. Mà tôi cái óc tôi ở đâu mà tôi trả lời liền liền được vậy, tôi không biết. Cái đây là cũng do bề trên chiếu sáng, là chắc ông Thượng Đế giúp đỡ trả lời các bạn, chứ tôi không có cách nào mà trả lời hoài như vậy, năm này tới năm kia, từ có răng tới hết răng. Nhiều người thường nghe câu hỏi là phải sợ, mà tôi nghe câu thở hỏi là óc tôi sáng, tôi chưa hỏi xong tôi có câu trả lời.
Và đây là hai câu hỏi chót. Sau hai câu hỏi này, yêu cầu quý Phật đạo nghiêm chỉnh đứng dậy để tiễn đưa Đức Thầy ra về nghỉ ngơi. Câu hỏi thứ nhất, khi làm pháp luân, một hơi thở ra hít vào, có người giữ được trên 10 phút, có cố lắm chỉ được 1 phút, như vậy là sao?
Cái đó tùy khả năng của mọi người mà thôi. Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nó thông, càng thông nó càng nhẹ. Rồi lúc đó dùng ý hít, cái ý vừa tưởng tượng thì cái bụng nó phải lớn, cái tới đầy rúng rồi nó chuyển lên bộ đầu. Đứng cũng làm được, ngồi cũng làm được, nằm cũng làm được, nhẹ tới vậy.
Khi có ngồi thiền ở vùng thắt lưng rất nóng, như vậy có làm sao không, thưa ông tá?
Ngoài thắt lưng nóng là không tốt. Phải coi lại vấn đề ăn uống đi. Đằng sau lưng nóng là không tốt rồi. Phải giải nó ra. Phải theo y học là nó phải cho sự tiêu hóa nhiều. Ăn đu đủ rồi nhiều. Nó có enzyme nó tốt. Nó tiêu hóa tốt. Cái đó cần thiết.
Chương trình chiều hôm nay chúng ta đến đây đã chấm dứt. Nếu còn những câu hỏi kế tiếp, chúng ta xin chuyển lại vào ngày kế tiếp. Kính mời quý Phật đạo đứng dậy nghiêm chỉnh để tiễn đưa Đức Thầy về nghỉ ngơi.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi quý báu của các bạn.